Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút, đồng thời được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Tin từ báo Nhân dân, ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành lễ ký kết triển khai thỏa thuận gói vay tiêu dùng ưu đãi 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân với sự phối hợp của các công ty tài chính.
Chương trình không chỉ giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết của công nhân mà còn hướng tới việc từng bước xây dựng thói quen vay tiêu dùng văn minh và quản lý tài chính lành mạnh, từ đó góp phần xóa bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp hiện nay. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị các công ty tài chính tham gia chương trình thực hiện nghiêm túc, chủ động các biện pháp kiểm soát rủi ro, tiếp cận các công đoàn cơ sở sát sao. Ngân hàng Nhà nước cho biết gói vay ưu đãi có thể được xem là bước ban đầu thí điểm chương trình cho vay ưu đãi khi vừa theo dõi người vay dòng tiền, tiến độ trả nợ.
Một kết quả khảo sát lương thưởng năm 2022 cho thấy công nghệ cao, bảo hiểm và dược phẩm là ba ngành có mức tăng lương cao nhất trong năm nay. Khảo sát được Thelenet Mercer thực hiện với hơn 3.300 vị trí đến từ hơn 483.000 người lao động trên khắp Việt Nam, cho thấy xu hướng tăng lương của thị trường Việt Nam đã có dấu hiệu tăng trở lại do kinh tế phục hồi hậu COVID-19.
Năm nay, ngân sách tăng lương của các doanh nghiệp đa quốc gia đã tăng nhẹ 0,2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ngân sách tăng lương của các doanh nghiệp Việt Nam lại giảm nhẹ 0,3%. Và bên cạnh đó, thì trên đà kinh tế phục hồi hậu COVID-19, tỷ lệ các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung nhân sự cũng có dấu hiệu khả quan hơn. Với sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, dự báo GDP Việt Nam năm 2023 thì sẽ tăng ở mức là 7,2% và lãm phát thì ở mức 3,5%. Báo cáo cho rằng xu hướng tăng lương trong năm 2023 ở cả khu vực doanh nghiệp nước ngoài và trong nước sẽ ở mức là 7,1%. Cũng theo kết quả khảo sát thì mặt bằng chung mức trả lương ở các công ty Việt Nam vẫn thấp hơn so với các công ty đa quốc gia là 31%.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến giữa năm nay, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, toàn quốc có 39.500 cán bộ công chức viên chức thôi việc hoặc chuyển sang khu vực tư. Cụ thể có hơn 4.000 công chức và hơn 35.000 viên chức thôi việc. Trung bình thì số người thôi việc mỗi năm là 15.800 người, chiếm 0,8% tổng biên chế và tập trung nhiều nhất chính là lĩnh vực giáo dục và y tế. Vietnamnet có bài viết nói về thực trạng này.
Đối với ngành y, lý do được đưa ra là áp lực công việc cao, thu nhập thấp, học hành mất nhiều năm hơn so với các ngành khác. Thi đầu vào khó khăn, ra trường lại thiếu điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, áp lực của xã hội, gia đình và người thân cũng khá lớn. Việc chuyển dịch từ công sang tư về cơ bản là ngành y không mất người. Song hệ lụy thì có, đó là bệnh viện công dần dần thiếu nhân lực có tay nghề giỏi. Đồng nghĩa với đó là người nghèo, có bệnh, khó tiếp cận với bác sĩ giỏi. Với ngành giáo dục, nhu cầu còn chưa đủ đáp ứng. Với ngành y tế thì từ thực tiễn chống dịch vừa qua cũng đã thấy cơ sở vật chất và nhân lực còn thiếu và mỏng. Một số bộ ngành cũng bắt đầu xuất hiện người có cương vị xin nghỉ việc nhà nước, chủ yếu là do mức lương quá thấp, trách nhiệm cao.
Tác giả bài viết cho rằng chúng ta cần có cơ chế và chính sách đãi ngộ với người tài. Nếu họ chấp nhận làm trong các cơ quan nhà nước, khi đồng lương có thể vẫn chưa thực sự tương xứng thì chí ít cũng không thể để tình trạng quá chênh lệch. Bù lại cũng cần có cách động viên để họ say mê công việc, để họ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời chúng ta cũng cần có cơ chế bảo vệ họ, chứ không chỉ động viên suông. Tiếp tục chương mục với những thông tin đáng chú ý trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có phản ánh của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng càng bán càng lỗ do chiết khấu thấp, chi phí vận chuyển cao, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã thống nhất về việc điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ hai nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở trong kỳ điều hành giá xăng dầu sớm nhất có thể. Qua đó góp phần giải quyết khó khăn và tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp xăng dầu, từ doanh nghiệp đầu mối đến thương nhân phân phối bán lẻ. Nhờ đó cũng sẽ tác động đến chiết khấu, nâng chiết khấu của các cửa hàng bán lẻ, giúp tháo gỡ khó khăn cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Theo quy định thì ngày 11 tháng 10 tới đây sẽ là kỳ điều chỉnh giá tiếp theo của thị trường bán lẻ xăng dầu trong nước.
Và bắt đầu từ hôm nay ngày 8 tháng 10 thì giá dịch vụ đăng kiểm các loại xe sẽ tăng giá. Theo đó thì giá dịch vụ đăng kiểm sẽ tăng 10.000 đồng một xe đối với tất cả các loại ô tô. Trước đó thì Bộ Tài chính đã ra thông tư điều chỉnh về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành. Trong đó xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng. Giá đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng một xe lên 570.000 đồng một xe. Giá đăng kiểm đối với máy kéo, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ xe, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ xe và các loại phương tiện vận chuyển tương tự, rơ móc, semi rơ móc tăng từ 180.000 đồng một xe lên 190.000 đồng một xe.
Trong khi đó, cũng theo Bộ Công Thương, quyết định số 24 quy định giá điện được điều chỉnh với thời gian tối thiểu là 6 tháng một lần. Dự thảo mới đề xuất sửa đổi tần suất điều chỉnh giá điện để phù hợp với thực tế và thuận tiện trong triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở ký thừa những nội dung còn phù hợp của quyết định số 24 và khắc phục những tồn tại hạn chế, dự thảo mới đưa ra đề xuất điều chỉnh giảm giá điện khi thông số đầu vào biến động, làm giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm. Dự thảo nêu, nếu kết quả tính toán giá bán lẻ điện bình quân giảm ở bất kỳ mức nào, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng. Thời gian thực hiện điều chỉnh giảm giá điện từ ngày 1 tháng 10 của năm đó. Theo VOV Online, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng giả làm phụ huynh gọi điện đến đòi đón cháu bé lớp 2 của trường tiểu học Phan Đình Giót. Nhưng may mắn khi cô giáo chủ nhiệm của cháu bé đã cảnh giác và không cho đối tượng thực hiện ý đồ xấu. Hiện cháu bé đã đi học trở lại bình thường, đối tượng kia cũng không còn gọi điện hay là đăng tải những thông tin bịa đặt vu khống về cô giáo và nhà trường.
Bước đầu, nhà chức trách thông tin vấn đề này xuất phát từ việc vay tiền qua các ứng dụng. Nhận định về vụ việc này, phía luật sư cho rằng hành vi của các đối tượng trong vụ việc xâm hại đến nhiều khách mà pháp luật bảo vệ, trong đó có quyền tự do thân thể, quyền được bảo vệ tính mạng sức khỏe của công dân, quyền sở hữu tài sản và danh dự nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân. Ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thì các đối tượng còn có hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của giáo viên và của nhà trường. Đây là hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của tổ chức cá nhân.
Thưa quý vị, liên quan vụ cháy cơ sở karaoke An Phú gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương, báo Nhân dân điện tử thông tin. Tối qua ngày 7 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với hai cựu cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An để làm rõ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai cựu cán bộ bị khởi tố gồm có một đại úy và một trung tá, trong đó bị can có cấp bậc là đại úy bị khởi tố bắt tạm giam. Bị can có cấp bậc trung tá bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ngày hôm qua, thì Công an tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này. Vụ cháy cơ sở karaoke An Phú diễn ra vào ngày 6 tháng 9 trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người tử vong, 15 người bị thương. Qua điều tra, Công an xác định nguyên nhân của vụ cháy do chập điện tại trần tầng 2.
Ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lê Anh Xuân về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định tại khoản 3, điều 313 Bộ luật hình sự liên quan vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và đến đây thì thời gian dành cho đọc báo cùng bạn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt quý vị.